Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Bùi Văn Bình ở huyện Hoài Ân và bà Trần Thị Ngọc Ánh ở huyện Vân Canh. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 34 ngày 20 tháng 2 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định triển khai thực hiện nghị quyết số 25 ngày 5 tháng 2 năm 2025 của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng các ngành lĩnh vực và địa phương, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Bùi Văn Bình ở huyện Hoài Ân hỏi, việc lập biên bản vi phạm hành chính được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 58 của luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 quy định về việc lập biên bản vi phạm hành chính như sau. Khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản vi phạm hành chính trừ trường hợp xử phạt không lập biên bản quy định tại khoản 1 điều 56 của luật này. Vi phạm hành chính xảy ra trên tàu bay, tàu biển, tàu hỏa thì người chỉ huy tàu bay, thuyền trưởng, trưởng tàu có trách nhiệm tổ chức lập biên bản và chuyển ngay cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính khi tàu bay, tàu biển, tàu hỏa về đến sân bay, bến cảng, nhà ga. Biên bản vi phạm hành chính phải được lập tại nơi xảy ra hành vi vi phạm hành chính. Trường hợp biên bản vi phạm hành chính được lập tại trụ sở cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản hoặc địa điểm khác thì phải ghi rõ lý do vào biên bản. Biên bản vi phạm hành chính có nội dung chủ yếu sau đây. Thời gian địa điểm lập biên bản, thông tin về người lập biên bản, cá nhân tổ chức vi phạm và cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan. Thời gian địa điểm xảy ra vi phạm, mô tả vụ việc, hành vi vi phạm, lời khai của người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm, người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại, biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính, quyền và thời hạn giải trình. Biên bản vi phạm hành chính phải được lập thành ít nhất 2 bản, phải được người lập biên bản và người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm ký, trừ trường hợp biên bản được lập theo quy định tại khoản 7 điều này. Trường hợp người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm không ký vào biên bản, thì biên bản phải có chữ ký của đại diện chính quyền cấp xã nơi xảy ra vi phạm hoặc của ít nhất một người chứng kiến xác nhận việc cá nhân tổ chức vi phạm không ký vào biên bản. Trường hợp không có chữ ký của đại diện chính quyền cấp xã hoặc của người chứng kiến thì phải ghi rõ lý do vào biên bản. Biên bản vi phạm hành chính lập xong phải được giao cho cá nhân tổ chức vi phạm hành chính một bản. Trường hợp vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản thì biên bản và các tài liệu khác phải được chuyển cho người có thẩm quyền xử phạt trong thời hạn 24 giờ kể từ khi lập biên bản, trừ trường hợp biên bản vi phạm hành chính được lập trên tàu bay, tàu biển, tàu hỏa. Trường hợp biên bản vi phạm hành chính có sai sót hoặc không thể hiện đầy đủ chính xác các nội dung quy định tại khoản 3 và khoản 4 điều này thì phải tiến hành xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính theo quy định tại điều 59 của luật này để làm căn cứ ra quyết định xử phạt. Việc xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính được lập thành biên bản xác minh. Biên bản xác minh là tài liệu gắn liền với biên bản vi phạm hành chính và được lưu trong hồ sơ xử phạt. Biên bản vi phạm hành chính có thể được lập gửi bằng phương thức điện tử đối với trường hợp cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt, cá nhân tổ chức vi phạm đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng kỹ thuật thông tin. Biên bản vi phạm hành chính phải được lập đúng nội dung hình thức thủ tục theo quy định của luật này và là căn cứ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trừ trường hợp xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản quy định tại khoản 1 điều 56 khoản 2 điều 63 của luật này và trường hợp luật quản lý thuế có quy định khác. Bà Trần Thị Ngọc Ánh ở huyện Vân Canh hỏi, điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 33 của luật số 62, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020, quy định điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cụ thể như sau. Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng có thời hạn gồm thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng, khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố, nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. phù hợp với quy mô công trình do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Phù hợp với mục đích sử dụng đất được xác định tại giấy tờ hợp pháp về đất đai của người đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn. Khi hết thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn và cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất, chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình. Nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ. Trường hợp quá thời hạn này mà quy hoạch xây dựng chưa thực hiện được, chủ đầu tư được tiếp tục sử dụng công trình cho đến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất. Việc hỗ trợ khi phá dỡ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. Công trình xây dựng được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn và đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 điều này và các khoản 3, 4 và 5 điều 91 của luật này. Nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn và đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 điều này và các điểm B, C và D khoản 1 điều 93 của luật này. Đối với công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, khi hết thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng mà quy hoạch xây dựng có điều chỉnh kéo dài kế hoạch thực hiện, thì cơ quan đã cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm thông báo về việc gia hạn thời gian tồn tại của công trình. Trường hợp chủ đầu tư tiếp tục có nhu cầu xây dựng mới hoặc sửa chữa cải tạo, thì thực hiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo thời hạn của quy hoạch xây dựng điều chỉnh. Đối với công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ thuộc trường hợp quy định tại điểm A khoản 1 điều này và đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa cải tạo. Trường hợp sau 3 năm, kể từ ngày công bố kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố mà không điều chỉnh hủy bỏ hoặc có điều chỉnh hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, thì người sử dụng đất được quyền đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều này.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 34 ngày 20 tháng 2 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định triển khai thực hiện nghị quyết số 25 ngày 5 tháng 2 năm 2025 của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng các ngành lĩnh vực và địa phương, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên. Theo đó, để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025 theo kết luận chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương trong chỉ đạo điều hành quản lý phải phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP toàn tỉnh năm 2025 từ 8,5% đến 9%, góp phần tạo nền tảng vững chắc để đạt tốc độ tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt, cách mạng và toàn diện hơn nữa trong chỉ đạo điều hành để phát triển kinh tế xã hội, thực hiện các giải pháp đột phá với tinh thần chỉ tiêu nào chưa đạt thì phải đạt, chỉ tiêu nào đạt rồi thì phải nâng cao chất lượng hiệu quả nhằm phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025 và nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đã đề ra. Tập trung rà soát, xây dựng và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá, tạo dư địa cho bước chuyển mình của tỉnh Bình Định trong giai đoạn tới theo quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt. Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm xuyên suốt. Người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương phải thể hiện trách nhiệm nêu gương, vai trò dẫn dắt, năng động, sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, làm việc cụ thể, thực chất, chủ động theo sát cơ sở, ưu tiên dành thời gian tập trung nghiên cứu đổi mới, đề xuất ý tưởng sáng tạo, phát triển kinh tế xã hội và tập trung giải quyết các nút thắt điểm nghẽn, tạo điều kiện cho người dân doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế. Thực hiện công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã bằng hệ thống các chỉ số, chỉ tiêu kinh tế xã hội đã được lượng hóa có liên thông, liên kết theo từng tháng, từng quý, 6 tháng và cả năm. chỉ đạo thực hiện kịp thời, chất lượng, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, nhất là chương trình công tác trọng tâm năm 2025 và các nhiệm vụ thường xuyên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Tiếp tục đổi mới tư duy của hệ thống chính quyền và chuyển đổi thực sự từ tư duy chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp sản xuất, phát triển kinh tế trong khuôn khổ quy định pháp luật. Quan tâm hỗ trợ giúp đỡ để người dân chuyển đổi phương thức sản xuất mới hiệu quả để vươn lên làm giàu bền vững. Tập trung khẩn trương rà soát, kịp thời triển khai phương án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo chỉ đạo của Trung ương với phương châm tinh gọn mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm xây dựng đội ngũ có số lượng, cơ cấu hợp lý, có trình độ, phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thời kỳ mới theo tinh thần đúng người, đúng việc, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo yêu cầu chất lượng cho việc thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Đổi mới hệ thống bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Phối hợp lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Tăng cường quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị cùng với các chỉ đạo và hướng dẫn từ Trung ương và tỉnh về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp cần được thực hiện một cách chu đáo và hiệu quả, đảm bảo rằng đây sẽ là một sự kiện chính trị có ý nghĩa sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Tại kế hoạch này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đề ra những nhiệm vụ giải pháp cụ thể trên các lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản, sản xuất công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, tài chính, ngân sách, đầu tư công, thu hút đầu tư, tập trung thực hiện chuyển đổi số, phát triển khoa học và công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao, văn hóa xã hội, xây dựng chính quyền và cải cách hành chính, quốc phòng an ninh và hoạt động nội chính. Các sở ban ngành đơn vị, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần đổi mới, không ngừng nỗ lực sáng tạo, dám nghĩ dám làm, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên, chung sức đồng lòng biến mọi khó khăn thách thức thành cơ hội bứt phá, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, thiết thực và toàn diện để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra tại nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025, chương trình công tác trọng tâm năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các nghị quyết kế hoạch khác của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các nhiệm vụ giải pháp nêu tại kế hoạch này, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ đầu năm. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện của sở ngành đơn vị địa phương mình. Bên cạnh đó, các sở ban ngành đơn vị, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung về các quan điểm, nhiệm vụ trọng tâm và nhóm giải pháp chủ yếu tại kế hoạch này để xây dựng ban hành chương trình kế hoạch hành động cụ thể của đơn vị mình, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trong tháng 2 năm 2025, trong đó quy định rõ từng mục tiêu nhiệm vụ, phân kỳ thời gian theo tháng quý và chi tiết đến từng danh mục dự án, sản phẩm cụ thể, gắn với giải pháp khả thi để tổ chức triển khai thực hiện, phân công người chịu trách nhiệm, chỉ đạo thực hiện cụ thể từng nội dung công việc, chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý những vấn đề phát sinh, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát tiến độ, kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, định kỳ hàng tháng, hàng quý, tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25 hàng tháng để tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tổ chức các hội nghị chuyên đề với các sở ban ngành đơn vị địa phương để kịp thời xử lý những vấn đề bức xúc phát sinh trong quá trình triển khai, tổ chức hội nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh thường kỳ hàng tháng để đánh giá tình hình và đề ra các biện pháp đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định và các cơ quan liên quan chủ động phối hợp với các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phổ biến kế hoạch này trong các cấp các ngành, tăng cường thông tin tuyên truyền vận động để cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh biết, tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện. Vừa rồi, quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung kế hoạch số 34 ngày 20 tháng 2 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định triển khai thực hiện nghị quyết số 25 ngày 5 tháng 2 năm 2025 của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng các ngành lĩnh vực và địa phương, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.